Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sau một ngày mới, một tuần lễ mới thật là nhiều sức khỏe và bình an. Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú và luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office thứ hai đến thứ sáu từ 8:30 tới 9 giờ, thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7 giờ là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần lúc 3 giờ chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhà quốc tịch Hoa Kỳ, đảm bảo tờ di chúc, hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Còn bây giờ chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư. Chúc luật sư xong một ngày mới, một tuần lễ mới thật là nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Xin cảm ơn Khánh Thi thân ái, chào Khánh Thi và xin kính chào quý khán giả. Chúng ta bước vào một tuần lễ mới, nhưng chúng ta cũng không quên là chúng ta đang bước vào những ngày cuối cùng của 30 tháng 4 1975. Và những lúc này tôi biết nhiều gia đình đang có những vấn đề rất là xáo trộn để mà xem làm cách nào chúng ta có thể có được một sự tự do trong cuộc sống. Ngày hôm nay chúng ta sống trên một quốc gia tự do, dân chủ và đầy đủ những quyền mưu sinh, thì chúng ta nên làm sao để mà trân trọng những cái quyền này mà chúng ta có được nhé. Hôm nay tôi muốn nói về điều luật của di trú và công dân Hoa Kỳ. Điều luật này kiểm soát cái sự được nhập cư của một người không là công dân Hoa Kỳ, và cũng là cái điều luật kiểm soát cái việc trục xuất của một người không làm công dân Hoa Kỳ mà đã được nhập cư trong quá khứ. Cái điều khoản này, những cái điều khoản này nó có một cái tên gọi, và cái tên gọi đó nó rất là bình thường mà nhiều người đã nghe đến, đó là trục xuất. Một người không là công dân Hoa Kỳ được phép sống ở Hoa Kỳ này permanently, tức là dính chặt vào cái nơi họ ở đây đó, thì chúng ta gọi những người đó là người thường trú dân. Và có một cái tên rất là đơn giản chúng ta hay gọi, đó là những người có cái thẻ xanh. Khi mà một người là một thường trú dân và đã làm một cái hình sự, đã hành động và hoàn thành một cái tội hình sự, thì sẽ được thẩm định bởi người chánh án của di trú, có thể sẽ bị trục xuất bởi vì cái hành động hình sự đó đã bị kết tội. Người Attorney General, tức là trưởng bộ lý Bộ Tư pháp, thường thường họ làm việc qua người chánh án của di trú, có thể cho phép được bãi cái việc trục xuất đó. Nhưng mà những điều luật cải tổ di trú đã được thông qua bởi Quốc hội vào thời Tổng thống Clinton 1996, nó đã siết chặt lại những cái sự gọi là điều kiện cho phép những người này có thể được xin bãi cái việc trục xuất và ở lại Hoa Kỳ hay không. Để mà một người là thường trú dân có thể xin bãi cái việc trục xuất dưới cái điều luật đã được đưa ra, thì người chánh án ở tòa di trú có thể bãi cái việc trục xuất trong những cái tình trạng mà một người thường trú dân, người mà đã không được nhập cư hoặc là người sẽ bị trục xuất từ Hoa Kỳ nếu cái người này đã là một người thường trú dân ít hơn 5 năm, đã sống ở Hoa Kỳ này liên tục 7 năm sau khi đã được cho phép nhập cư và đã không bị kết tội bởi một cái hình tội tại hình có tăng trưởng. Tức là ý của tôi muốn nói rằng là cái người chánh án này có thể cho phép cái người này được xin bãi cái việc trục xuất nếu đây là ba cái điều kiện cái người này hội đủ. Cho chánh án thấy họ là như thế thì chánh án có thể sẽ không trục xuất họ. Thứ nhất là họ đã là một người thường trú dân không ít hơn 5 năm. Thứ hai là họ đã sống ở Hoa Kỳ ngày liên tục 7 năm từ ngày họ được nhập cư. Và thứ ba là họ đã không bị kết những cái tội đại hình có tăng trưởng. Và cái điều luật này cũng đòi hỏi thêm một cái điều kiện nữa, đó là cái thời gian. Thời gian nó ngừng lại ở khi nào cái điều khoản luật này đã cung cấp cho những người thường trú dân trong cái 7 năm đầu họ sống ở Hoa Kỳ này không được bị kết tội bởi một cái hình sự mà được liệt kê dưới cái điều khoản 1182A2 của Bộ Luật Hoa Kỳ. Và cái điều khoản đó nó liệt kê những cái tội hình sự cho thấy rằng là cái người thường trú dân này đã không được nhập cư nếu họ đã bị kết những cái tội này hoặc là họ sẽ bị trục xuất. Tại sao hai cái chữ này không được nhập cư và bị trục xuất nó liên quan đi với nhau, nó luôn liên quan đi với nhau? Một người được bảo lãnh bởi cha mẹ, bởi anh em, đến lúc mà họ được phỏng vấn, họ làm cái phiếu lý lịch tư pháp số 2 hay số 1. Phiếu lý lịch tư pháp này hiện ra cho thấy rằng là cái người mà xin được nhập cư lại có những vấn đề về hình sự đã bị kết tội nơi họ đang sống. Vậy thì với cái hình sự họ bị kết tội đó, họ có thể xin được bãi bỏ dưới cái dạng gọi là waiver để họ có thể được nhập cư hay không? Vì vậy mà họ không được nhập cư, nó gọi là inadmissible. Có những người đã vào Hoa Kỳ này đã là thường trú dân ở đây bao nhiêu năm, rồi mang những cái tiền án hoặc là mang những cái án đã được xử thì họ sẽ bị trục xuất, nó gọi là deportable hay là removable. Đây là hai cái chữ mà chúng ta cần phải để ý. Và vì vậy, khi cái anh này, anh là một người đến từ một quốc gia khác và anh ấy là một người thường trú dân, anh ấy năm 1996 anh ấy đã bị kết tội ở bên tiểu bang khác, và cái tội anh bị kết đó là anh mang súng ống để mà anh bắn vào một người khác. Anh cũng bị kết tội 2-3 lần sau này về những cái vấn đề về thuốc cấm. Đó là mãi từ năm 1996 đến 2016 thì chính phủ Hoa Kỳ mới bắt đầu đưa anh ta ra tòa di trú về những cái tội anh ta đã phạm. Anh ta chấp nhận là anh ta đã có những cái tiền án đó và anh ấy xin tòa cho anh ấy được bãi cái việc trục xuất. Tất cả mọi người từ chánh án đến công tố viên đến luật sư của anh ta đều nói rằng là anh ấy đủ điều kiện với 2 trong 3 cái điều kiện. Cái điều kiện thứ nhất, anh là một thường trú dân. Cái điều kiện thứ hai là anh ấy đã ở đây hơn 5 năm nhưng anh ấy không hội đủ cái điều kiện thứ ba. Là vì anh ấy đã sống ở Hoa Kỳ này liên tục 7 năm, nhưng mà cái mà anh không hội đủ điều kiện là vì cái hình sự anh ấy vi phạm nó xảy ra vào năm thứ 6.5, tức là 6 năm rưỡi sau khi anh ở Hoa Kỳ này, anh ấy bắt đầu anh ấy vi phạm những cái hình sự này. Và người ta tính từ cái ngày anh ấy vi phạm cái hình sự chứ không phải tính từ cái ngày anh ấy bị kết tội. Có những điều luật họ tính từ cái lúc bị kết tội, có những điều luật họ tính từ những cái lúc mà mình làm cái việc hình sự đó. Và cái hình sự anh ấy vi phạm đó là những cái hình sự đại hình có tăng trưởng. Và chánh án ở trên tòa di trú đã nói rằng là những cái hình sự anh ấy đã bị kết tội nó đã được viết dưới cái bộ luật 1182A2, và vì vậy anh ấy không có được xin để mà bãi cái việc trục xuất. Đây là cái bước đầu tiên mà người chánh án họ nhìn vào những cái điều luật này để họ thẩm định là anh này anh ấy có được quyền xin bãi việc trục xuất hay không. Và nếu làm việc đúng với cái bộ phận thì trước khi anh này anh ấy tới tòa thì cái việc này đã được phân tích ở văn phòng luật sư để biết rằng là anh ấy có thể xin được cái việc bãi trục xuất hay không. Tranh án là tòa di trú đã ra lệnh trục xuất anh ta kháng cáo và anh ta đã đưa cái hồ sơ này lên trên tòa kháng cáo. Anh ấy đưa lên bộ kháng cáo di trú rồi anh ấy đưa lên tòa kháng cáo. Tất cả mọi người đều quyết định rằng là anh ấy không thể nào xin bãi cái lệnh trục xuất được. Nhưng anh ta đã yêu cầu, vì cái việc này nó liên quan đến luật, cho nên anh ấy đã đưa cái hồ sơ này lên đến tối cao pháp viện của California. Xin lỗi, tối cao pháp viện của Hoa Kỳ. Và tối cao pháp viện của Hoa Kỳ đã nói gì về cái hồ sơ của anh ta? Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, những vấn đề về luật di trú, những vấn đề về luật gia đình, những vấn đề về luật hợp đồng, luật tài sản, luật thương tích tai nạn, những vấn đề về luật lương của nhân viên, có hỏi chúng tôi vào số 408-947-7717, 408-947-7717, văn phòng của chúng tôi tọa lạc ở số 2004, ở đường Center, và số văn phòng là 408-947-7717. Cầu chúc cho tất cả quý vị khán giả, những người ở quận hạt Santa Clara, ở tiểu bang California, những người ở tiểu bang Georgia, những người ở tiểu bang Dallas, Texas, những người ở miền nam California, những người ở tiểu bang Seattle, Portland và tất cả mọi quý vị sống ở tất cả mọi nơi trên Hoa Kỳ và toàn thế giới được nhiều sự bình an và nhiều sức khỏe để chúng ta chống trả cái cơn đại dịch trong những ngày tháng tới. Cầu xin ơn trên cho chúng ta có được những phương thuốc để giải quyết việc này, và cảm ơn tất cả những người bác sĩ, những nhà chuyên gia về y tế, những người làm về việc tra cứu sẽ có được phương thuốc để giúp cho tất cả mọi người ngừng lại cái cơn đại dịch này để chúng ta có được một cuộc sống an bình và bình quân trở lại nhé. Trong những ngày tháng tới, nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, quý vị có thể vẫn có thể gọi cho chúng tôi số 408-947-7717, số thoại của văn phòng chúng tôi. Cái câu hỏi chính trong hồ sơ này mà tối cao pháp viện của Hoa Kỳ đặt ra đó là cái hình sự mà anh ấy vi phạm vào năm 1996 có phải là một trong những cái hình sự mà ở trong cái bộ luật đã được đặt ra cho thấy rằng là anh ấy sẽ phải bị trục xuất hay không? Bộ kháng cáo di trú đã nói rằng là những cái điều luật được đặt ra để nói rằng là một người đang ở Hoa Kỳ này không cần thiết phải bị kết tội mới được thấy rằng là họ không được nhập cư hoặc là họ sẽ bị trục xuất. Họ nói rằng là câu hỏi mà cái người thường trú dân này đang sống ở Hoa Kỳ này có bị trục xuất hay không là dựa vào những cái điều khoản đã được đặt ra trong những cái bộ luật này. Nhưng mà vào năm 2018, tòa chu vi tầng số 9 đã không đồng ý với những bộ kháng cáo di trú. Với tòa di trú, tòa chu vi tầng số 9 đã ra một cái quyết định rằng là cái người thường trú dân mà đã vi phạm cái điều khoản hình sự đã được liệt kê ở trong cái điều khoản 1182A2 đã làm cho cái người thường trú dân đó không có đủ điều kiện để xin bãi việc trục xuất chỉ nếu khi cái hình sự đó là một trong những cái hình sự có thể sẽ bị trục xuất. Đây là cái lời viết của chánh án ở tòa chu vi tầng số 9 vào năm 2018 khi họ một quyết định một cái hồ sơ có cái tên là Nguyễn chống trả lại Session. Dưới cái sự thẩm định của tòa chu vi tầng số 9 thì cái anh này, anh ấy có thể, cái anh mà đang xin tối cao pháp viện của Hoa Kỳ này quyết định cho cái hồ sơ của anh ta đó, cái anh này anh cũng có thể có đủ điều kiện để xin bãi cái việc trục xuất, bởi vì cái hình sự mà anh ta đã bị kết tội là cái hình sự hành hung có vũ khí là một trong những cái hình sự đã không có liệt kê mà có thể bị trục xuất. Và vì thế, hồ sơ này đã được đưa lên tối cao pháp viện để tối cao pháp viện có thể thẩm định là cái người nào hay là tòa nào quyết định đúng khi dịch ra, khi diễn ra, giải ra cái hình sự đã được liệt kê trong cái bộ luật. Một bên thì chúng ta có cái án ở tòa di trú, bộ kháng cáo di trú và tòa kháng cáo ở cái nơi anh ta ở. Còn một bên là tòa kháng cáo ở trên chu vi tầng số 9. Những tòa này đã không đồng ý với cái việc là tại sao cái hình sự của các anh này lại có những cái sự khác biệt với cái sự quyết định của những cái tòa này như vậy. Đó là lý do tại sao tối cao pháp viện của Hoa Kỳ đã đưa cái hồ sơ này ra để quyết định là chuyện gì đã xảy ra. Tranh án ở tòa tối cao pháp viện của Hoa Kỳ nói, dưới luật của di trú, khi mà một người không là công dân Hoa Kỳ đã làm những cái hành động hình sự nguy hiểm, thì chính phủ của Hoa Kỳ sẽ có cái quyền để mà di chuyển cái người không là công dân Hoa Kỳ đó bằng cách đưa cái người này ra trước tranh án của di trú để làm cái việc trục xuất. Nếu cái người tranh án này quyết định rằng là cái người không là công dân Hoa Kỳ này bị trục xuất, bị rời bỏ, thì cái người tranh án này có cái quyền được bãi cái việc trục xuất đó. Nhưng luật của di trú đã đặt ra một cái sự đòi hỏi khắt khe cho cái việc bãi cái việc trục xuất. Như cái người như cái anh này đã được thấy rằng là anh ấy sẽ bị trục xuất bởi vì cái hành động hình sự mà anh ấy đã làm. Mặc dù anh đã ở đây là một thường trú dân, mặc dù anh đã ở đây quá 5 năm, nhưng cơ mà trước khi 7 năm trôi qua, anh đã vi phạm những cái tội đại hình có tăng trưởng. Và vì vậy luật đã nói nếu anh ấy đã vi phạm cái tội đại hình có tăng trưởng trước 7 năm thì anh ấy phải bị trục xuất. Và điều luật cũng đã nói rằng là cái việc mà xin bãi trục xuất, nếu cái người thường trú dân này đã có những cái việc làm mà cho chắc chắn cho thấy rằng là anh ấy đã làm những cái tội đại hình có tăng trưởng, thì anh ấy sẽ không được ở lại Hoa Kỳ này. Vì đây là những cái tội mà nếu nó có thể cộng thêm vào những cái việc liên quan đến hạnh kiểm của một người, những cái hình sự mà được liệt kê dưới cái điều khoản luật 1182A2 đó, là những cái hình sự về vấn đề thuốc cấm này, về vấn đề mãi dâm này, về vấn đề rửa tiền này, về những cái vấn đề mà uống rượu lái xe mà có liên quan đến thương tích của một người và những cái hình sự khác. Và vì vậy khi chúng ta nói đến cái việc trục xuất đó, chúng ta phải cẩn thận. Chúng ta có, tôi thật sự nhiều khi tôi cũng không có thể hiểu là có những người đã bị đưa ra tòa di trú để bị trục xuất. Nhưng rồi họ nhìn vào những cái việc đó rất là đơn giản. Tôi chả có làm gì cả. Tôi chỉ vì cái việc này đã không có được làm rõ ràng ở dưới tòa tiểu bang. Cho nên bây giờ tôi bị đưa ra tòa di trú. Nhưng tôi chả có làm gì sai cả. Đây là một trong những cái thái độ không thể nào chấp nhận được khi chúng ta bước đến trước mặt chánh án của một tòa di trú. Cái sự mà mình đã làm việc đó trong cái thời gian 50 năm về trước, 20 năm về trước, 15 năm về trước, trước mặt tòa tiểu bang, thì chúng ta phải giải quyết nó cho đúng ở vào lúc đó. Nếu chúng ta đã không giải quyết đúng thì ngày hôm nay trước mặt tòa chánh án của di trú chúng ta không có cơ hội để trình bày, để phân tích, để cãi, để mà làm cho đúng lại. Chúng ta phải biết rằng là cái việc mà nó đã xảy ra 5, 10 năm, 20 năm về trước, ngày hôm nay chúng ta chỉ có thể nhìn vào cái điều luật đã được đưa ra như thế nào để xem là chúng ta có thể giải quyết cái việc này cho nó đúng hay không. Đây là cái sự khó khăn làm việc trong những vấn đề về di trú và rất là nhiều người không hiểu được và nghĩ rằng là quý vị có thể giải quyết được việc này bằng cách nhờ những người bạn bè, những người nào mà không biết gì về luật để mà có thể giúp cho quý vị. Và cái việc đó nó rất là sai. Quý vị phải làm việc với luật sư mà biết làm về di trú nữa kìa. Chứ chứ không phải luật sư nào cũng có thể làm những cái việc này. Tôi nói một cái ví dụ, một người muốn làm một cái bộ living trust. Quý vị đi tới một người luật sư, không phải là họ không biết về trust, nhưng họ không có làm về living trust hay làm về probate. Và họ nói với quý vị là quý vị cũng đâu có cần làm trust, quý vị như thế này như thế kia. Và trong cái trường hợp của quý vị thì cái việc làm living trust là cái việc cần thiết. Và quý vị đã không làm một cái bộ living trust cho đến khi chuyện nó xảy ra, thì cái việc giải quyết cái tài sản của quý vị phải đưa vào trong tòa, chứ không thể nào chuyển dưới cái sự làm việc chỉ về hành chánh không thôi. Cho nên quý vị cần phải tham khảo. Nếu những cái việc liên quan đến luật an sinh xã hội, điều đó là một việc mà tôi không thể nào giúp quý vị được. Nếu cái việc đó là cái việc về vấn đề tai nạn nơi sở làm, worker compensation, đó là một điều luật tôi không giúp quý vị được. Nếu cái việc đó là cái việc liên quan đến luật hàng hải, maritime law, việc đó là việc tôi không thể nào giúp quý vị được. Vì vậy khi chúng ta làm những vấn đề liên quan đến pháp luật, nhất là những vấn đề về di trú, quý vị cần phải tham khảo với luật sư để biết là chúng ta phải làm gì để giải quyết cái việc của mình cho nó đúng với những điều luật đã được đặt ra. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, quý vị hãy gọi cho chúng tôi trong giờ làm việc ở số 408-947-7717, 408-947-7717. Cầu chúc ơn trên ban cho tất cả mọi người có được những ngày tháng an bình, và mong rằng là cái việc chúng ta bị cư trú tại chỗ sẽ được giải thoát rất là mau. Và nếu chúng ta cần phải làm những gì cần thiết có thể làm được trong thời gian này, chúng ta nên làm, vì đây là cái cơ hội mà chúng ta có được để chúng ta có thể dọn dẹp nhà cửa, chúng ta có thể làm những việc mà chúng ta muốn làm, như trồng rau, trồng cây, trồng hoa, hay là chúng ta có thể đi chung quanh vườn làm những việc cần thiết để sửa sang nhà cửa của mình, hoặc là những việc mà chúng ta đã để qua một bên biết bao nhiêu lâu rồi không có thời gian làm. Mong rằng là tất cả mọi người đều đồng tay giúp sức với nhau trong gia đình để mà giúp đỡ cho nhau, để mà tìm những việc mà chúng ta có thể khuây khỏa để vượt qua cái thời gian khó khăn này nhé. Và tất cả những ai mà có những tôn giáo của quý vị thì chúng ta cũng để một ít thời gian ra để cầu xin cho cơn đại dịch mau chấm dứt nhé. Xin cảm ơn sự trợ giúp quý vị ngày hôm nay. Xin kính chúc quý vị một ngày an bình, hạnh phúc và nhiều sức khỏe. Trở lại với Khánh Thư.
Dạ, cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư tối nay 8 giờ cho đến 8 giờ 30 phút chương trình Tìm Hiểu Hoạch Định Tài Chính. Chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Xin cảm ơn Khánh Thư. Xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhờ quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di chúc, hoặc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Kính chúc tất cả quý thính giả sang một ngày mới và một tuần lễ mới thật là nhiều sức khỏe và bình an. Khánh Thi hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ Dạ Thành Radio. Luật sư Nguyễn Kim Phượng cùng với Khánh Thi chọn Người Di Tản Buồn tặng tất cả quý thính giả gần xa những ngày cuối cùng tháng 4 năm 1975, 45 năm sau, để tưởng nhớ, ghi ơn, vinh danh anh linh chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã chiến đấu và hy sinh đến giây phút cuối cùng cho quê hương Việt Nam. Những ngày cuối cùng tháng 4 năm 1975, cuộc di tản buồn.
Chiều nay có một người đôi mắt buồn nhìn xa xăm về quê hương rất xa, chợt nghe tên Việt Nam ôi thiết tha, và rưng rưng lệ vương mắt nhạt nhòa. Bạn ơi, đó là người gì tan buồn, ngày ra đi lặng câm trong đớn đau, rồi đêm khuya về trong
cheers.